Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Côlôse chương 4, câu 2 đến câu 6 qua đề tài Sống Khôn Ngoan.
Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Ngài Yêu Tôi Rất Thiết Tha qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Hình bóng thập giá hiện rõ trong tôi, đầu Chúa gục xuống, dòng huyết tuôn rơi, đồi Gô-gô-tha Chúa hy sinh cứu người, tim Ngài tan tành vì tôi. Xấu xa Ngài yêu thiết tha mặn mà, vì tôi Ngài tuôn huyết ra tại Gô-gô-tha chan hòa. Ngày tháng sẽ qua mong ước phôi pha, còn mãi trong tôi tình yêu bao la. Bao đổi thay, lòng bao đắng cay dần đầy, dù mãi sâu vương đó đây, khắp nơi bất an đêm ngày, hồn tôi vẫn vui nghỉ yên trong cánh tay cha, vẫn êm đềm khi mơ bóng thập giá. Ngài yêu tôi rất thiết tha, hình bóng thập giá còn mãi trong tôi, dù lúc sâu khổ hoặc lúc vui tươi, dù khi xa xôi sống bơ vơ giữa đời, xin nguyện tôn thờ Ngài thôi. Dù tôi ô xấu xa, Ngài yêu thiết tha mặn mà, vì tôi Ngài tuôn huyết ra tại Gô-gô-tha chan hòa. Ngày tháng sẽ qua mộng ước phôi pha, còn mãi trong tôi tình yêu. Bao đổi thay, lòng bao đắng cay dâng đầy, dù mãi sâu vương đó đây, khắp nơi bất an đêm ngày, hồn tôi vẫn vui nghỉ yên trong cánh tay cha, vẫn êm đềm khi mơ bóng thập giá. Ngài yêu tôi rất thiết tha, tưởng yêu chết thay tôi, ngàn mối cảm xúc tràn lấn tim tôi, làn mi rưng rưng ước mơ được suốt đời tô đẹp dành ngài mọi nơi. Dù tôi ô xấu xa, ngài yêu thiết tha mặn mà, vì tôi ngài tuôn huyết ra tại Golgotha chan hòa. Ngày tháng sẽ qua, mong ước phôi pha, còn mãi trong tôi tình yêu bao la. Dù mai đời bao đổi thay, lòng bao đắng cay dần đầy, dù mai sâu phương đó đây khắp nơi bất an đêm ngày, hồn tôi vẫn vui nghỉ yên trong cánh tay cha, vẫn êm đềm khi mơ bóng thập giá. Ngài yêu tôi rất thiết tha.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Ngài yêu tôi rất thiết tha. Và bây giờ là bài giải luận kinh thánh Sống khôn ngoan, dựa trên thư Côlôse chương 4, câu 2 đến câu 6.
Sống khôn ngoan là khía cạnh rất thực tế mọi người đều muốn biết, nhưng cũng đồng thời mọi người lại tưởng mình đang sống khôn ngoan. Ít có người nào tự nhận mình dại. Có thể họ thú nhận có những lầm lỡ sai sót, nhưng luôn luôn nghĩ rằng mình có thể sửa đổi và sống khôn ngoan hơn. Trong thư Côlôse, sứ đồ Phao-lô chỉ đề cập thoáng qua như sau: hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp với mỗi người là thế nào. Trong thư Ê-phê-sô, cũng là bức thư viết trong cảnh lao tù, sứ đồ Phao-lô diễn đạt chi tiết hơn trong Ê-phê-sô chương 5 câu 15 đến câu 20. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn Chúa là thế nào. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, vì mọi sự mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã sống cuộc đời gian truân, đã lăn lộn trong thật nhiều hoàn cảnh phức tạp khác nhau, bình an, nguy biến, sống với người lành, sống gần với kẻ dữ, sống trong cảnh an nhàn và cơ cực, sống với bạn và sống cả với kẻ thù, sống đời tự do và sống kiếp lưu đày. Ông đã nếm đủ mọi vị mùi tân khổ, cho nên những lời khuyên của ông, khuyên sống khôn ngoan, là một trong những lời khuyên rất thực tế. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 câu 22 đến câu 29, ông đã tuôn ra tóm tắt một số tình huống trong cuộc đời ông, cho chúng ta thấy, nói về kinh nghiệm sống thật, ông dày dạn hơn nhiều người trong chúng ta. Họ là người Hebrew phải không? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Abraham phải không? Tôi cũng vậy. Họ là kẻ hầu việc Chúa Cứu Thế phải không? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù giặc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Nhiều phen tôi gần chết, 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói chịu khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Hiển nhiên, với tất cả những trải nghiệm trên, khi sứ đồ Phao-lô đưa ra lời khuyên liên quan đến cuộc sống khôn ngoan, chúng ta tin rằng ông không nói như một lý thuyết gia, nhưng đã nói với tất cả kinh nghiệm thực tế trong sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Qua mấy lời vắn tắt trong Côlôse chương 4 câu 2 đến câu 6, sứ đồ Phao-lô đã nêu lên một số khía cạnh của cuộc sống khôn ngoan. Đó là thứ nhất, cuộc sống chuyên cần cầu nguyện. Thứ hai, cuộc sống biết cư xử với người ngoài. Thứ ba, cuộc sống biết tận dụng thì giờ. Và thứ tư, cuộc sống có sự khôn ngoan trong lời nói. Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được giao truyền lẽ mầu nhiệm của Chúa cứu thế. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp với mỗi người là thể nào. Đó là theo thư Côlôse, chương 4, câu 2 đến câu 6. Tuy nhiên Kinh Thánh dạy, đừng khôn ngoan theo mắt mình, nghĩa là đừng tưởng mình khôn ngoan trong nghĩa khôn hơn người khác. Tục ngữ Việt Nam cũng có ý tương tự chê trách thái độ này qua câu trứng khôn hơn vịt. Để có thể biết mình có khôn ngoan thật không, chúng ta cần dựa vào tiêu chuẩn khôn ngoan của Đức Chúa Trời, vì chỉ Ngài mới là đấng khôn ngoan thật. Người khôn ngoan không nhất thiết là nhà thông thái, dù rằng kiến văn rộng rãi cũng là điều kiện thuận lợi để có sự khôn ngoan. Trong thực tế, chúng ta thấy không thiếu gì những nhà trí thức quyết định sai lầm và cư xử dại dột. Quan điểm về khôn ngoan trong Kinh Thánh liên kết chặt chẽ với Đức Chúa Trời. Sách Châm Ngôn được gọi là sách khôn ngoan, có những chỉ dạy thực tế cho cuộc sống khôn ngoan mà nguyên tắc trung tâm gồm hai điều. Thứ nhất là đừng cho mình là khôn ngoan, nghĩa là đừng yên chí trước, đừng chọn trước, đừng quyết định trước mà phải cân nhắc trước khi chọn lựa. Thứ hai, kính sợ Chúa là khởi đầu của tri thức thật và khôn ngoan thật. Châm Ngôn chương 1 câu 7 ghi, sự kính sợ Chúa hằng hữu là khởi đầu sự tri thức, còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Đây là nền tảng, là ý tưởng trung tâm của cuộc sống khôn ngoan, nhưng điều rất đáng tiếc là không phải ai cũng sẵn lòng vâng theo. Nhìn chung, con người có ba thái độ về cuộc đời. Thứ nhất, chỉ biết cuộc đời hiện tại theo triết lý tận hưởng cuộc đời, yêu cuồng sống vội. Hãy ăn hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Thái độ thứ hai là sống trốn đời, lánh đời, khổ tu, thiêng liêng quá mấu. Và tất nhiên thái độ thứ ba là sống nửa đời nửa đạo, không có lập trường hay lập trường cao su, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, cũng được coi là khôn ngoan theo quan điểm của người đời. Có những chân lý nền tảng liên quan đến cuộc sống khôn ngoan theo Kinh Thánh mà người ngoài đức tin và người không đọc Kinh Thánh không biết, không hiểu nên không áp dụng, không sống khôn ngoan. Thứ nhất, cuộc sống thật của con người là đời sống vĩnh cửu, là đời sau chứ không phải cuộc sống trần gian. Những năm tháng trên trần gian chỉ là thời gian cho chúng ta chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng. Chính vì vậy mà không nên coi nhẹ cuộc sống trần gian, vì đây là thời gian duy nhất, là cơ hội duy nhất để chuẩn bị cho cuộc sống trong cõi đời đời. Một trong những chuẩn bị cần thiết nhất là chuẩn bị tâm tính, chuẩn bị con người bên trong. Có người bảo rằng cuộc sống trên trần gian chỉ là thời gian chuẩn bị xiêm y ở hậu trường cho màn trình diễn chính ở đời sau. Thứ hai, cuộc sống thật là các mối tương giao, mà tương giao với Chúa là cơ bản. Chính vì thế mà tác giả sách Châm Ngôn đã khẳng định sự kính sợ Chúa hằng hữu là khởi đầu sự tri thức, đó là theo Châm Ngôn chương 1 câu 7. Một khi đã có tương giao thâm sâu với Chúa, thì các phẩm tính của Chúa sẽ ảnh hưởng sâu đậm trên tâm tính chúng ta, định hình con người bề trong của chúng ta, chuẩn bị con người chúng ta cho cuộc sống vĩnh cửu trên thiên đàng. chúng ta sẽ sống trên trần gian này như những con người công chính, thánh sạch, yêu thương, như Chúa là công chính, thánh sạch và yêu thương. Chúng ta cũng sẽ xây dựng mối quan hệ tốt với những người khác bằng tâm tính nhu mì, khiêm nhường, nhịn nhục, hiền lành. Đó là cuộc sống khôn ngoan thật. Trở lại với Côlôse chương 4 câu 2 đến câu 6, Sứ đồ Phao-lô đã nêu lên một số khía cạnh của cuộc sống khôn ngoan. Thứ nhất, đó là cuộc sống cầu nguyện. Thứ hai, đó là cuộc sống biết cư xử với người ngoài. Thứ ba, là biết tận dụng thì giờ. Và thứ tư, là khôn ngoan trong lời nói. Chúng ta đã nói về đời sống cầu nguyện, coi đó là sự sống tâm linh, nối kết với nguồn sống là chính Đức Chúa Trời. Cầu nguyện không thôi là một từ ngữ khác của Phao-lô nói đến khía cạnh tâm linh này. Cầu nguyện liên kết với cảm tạ, vì cảm tạ Chúa cũng là một hình thức cầu nguyện trực tiếp với Chúa, mang lại hiệu năng cao nhất cho tâm linh chúng ta, và cũng là lời cầu nguyện Chúa vui lòng hơn hết. Trong đời sống cầu nguyện, Phao-lô vừa nêu gương, vừa khuyên dạy phải cầu thay cho mọi người, đặc biệt là cầu thay cho những người chịu chức vụ giảng dạy. Cầu thay cho họ là chúng ta được đồng công, được dự phần trong sứ mạng cao cả họ đảm nhận. Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được giao truyền lẽ mầu nhiệm của Chúa cứu thế. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Trong thư Roma chương 8 câu 26-27, Sứ đồ Phao-lô cho thấy vai trò của Đức Thánh Linh là vô cùng thiết yếu trong sự cầu thay. Ông viết như sau: cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Những yếu đuối trong đời sống khiến chúng ta nhiều khi không biết, không nhận ra ý muốn Chúa. Vì thế lời cầu nguyện của chúng ta không theo ý Chúa, không những Chúa không cho, mà những lời ấy còn làm cho Chúa buồn. Vì vậy vai trò của Đức Thánh Linh vô cùng thiết yếu trong sự cầu thay. Nếu chúng ta cậy nhờ Đức Thánh Linh cầu thay, Ngài sẽ thôi thúc chúng ta chuẩn bị gọt giũa những lời cầu nguyện của chúng ta, khiến cho không chỉ những lời cầu nguyện mà cả con người chúng ta được điều chỉnh, được sửa đổi sao cho khi chỉnh dâng lên cho Đức Chúa Trời thì được đẹp lòng Ngài. Không có tác động của Đức Thánh Linh, không một lời cầu nguyện nào của chúng ta được kể là đẹp lòng Chúa. Kinh nghiệm cầu nguyện với Đức Thánh Linh là một kinh nghiệm mầu nhiệm, nhưng không chỉ dành cho một số người mà cho tất cả mọi cơ đốc nhân tin kính Chúa. Cũng như những bổn phận thuộc linh khác, cầu nguyện với Đức Thánh Linh là một quá trình học hỏi và thực hành. Nếu không khởi sự, chúng ta sẽ không thể nào đạt đến chỗ kinh nghiệm kết quả viên mãn. Thứ hai, cuộc sống khôn ngoan là biết cư xử với người ngoài. Tất nhiên, Phao-lô không chỉ nói đến phép xã giao, nhưng nói đến cuộc sống liêm chính, chân thật, trong sáng, khiêm nhu của người tin Chúa. Chính cuộc sống này thuyết phục người khác về đạo Chúa, về niềm tin nơi Chúa. Phao-lô không nói lý thuyết, nhưng ông dùng chính mình làm gương mẫu. Ông viết trong thư Philip chương 3 câu 17 như sau: hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Một người có đời sống cầu nguyện thâm sâu, cầu nguyện không thôi, là người có đời sống thay đổi, khiến cho người thế gian không thể phủ nhận được ánh sáng và vị mặn trong đời sống người đó. Sống khôn ngoan là biết tận dụng thì giờ. Sứ đồ Phao-lô trong thư Ê-phê-sô chương 5 câu 15-16 đã viết: vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn Chúa là thế nào. Trong thư Côlôse chương 4 câu 5, ông chỉ nói vắn tắt: hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Tận dụng thì giờ cần phải có sự khôn ngoan. Người khôn ngoan cũng là người biết tận dụng thì giờ. Trước hết là biết nắm bắt cơ hội. Đây là lúc cần có sự khôn ngoan để quyết định. Những cơ hội lớn trong cuộc đời nhiều khi chỉ đến một lần. Như quyết định hôn nhân, quyết định sinh con, nuôi con, chọn ngành học, quyết định về công ăn việc làm, quyết định bước vào chức vụ vân vân, đều là những quyết định quan trọng. Nếu thiếu khôn ngoan, quyết định không đúng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tận dụng thì giờ cũng là biết sắp xếp việc ưu tiên, biết quyết định bỏ những việc phụ, những việc vô ích, biết quyết tâm thực hiện những việc có tính cách quan trọng, cơ bản, lâu dài. Tận dụng thì giờ cũng là biết bịt những lỗ giò, nghĩa là biết tận dụng những thì giờ vụn vặt. Chúng ta thử làm một bài toán. Một ngày có 24 giờ, chúng ta dành ra 10 giờ để đi làm hay để đi học, kể luôn cả thời gian chuẩn bị và di chuyển. Chúng ta dùng 8 giờ để ngủ, 2 giờ để ăn, 1 giờ để giải trí. Như vậy mới có 21 giờ, còn dư mỗi ngày 3 giờ. 3 giờ đó đã bị mất một cách bí mật qua những chỗ dò dỉ, 5-3 phút chỗ này, 15 phút chỗ kia. Câu chúng ta thường nghe nói, tôi không có thì giờ, không phải là một lời phát biểu chính xác. Thật ra phải nói, tôi không biết sắp xếp thì giờ. Như vậy chúng ta có thể nói rằng, để có thể nắm bắt cơ hội và quản lý thì giờ có hiệu năng, chúng ta cần có sự khôn ngoan. Khía cạnh thứ tư của cuộc sống khôn ngoan là có lời nói khôn ngoan. Gia cư cho biết, chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hay hãm cầm cả mình. Cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó. Ấy là một vật dữ, người ta không thể hãm dẹp được, đầy rẫy những chất độc giết chết. Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa xả loài người, là loài tạo ra theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một cái miệng mà ra cả sự ngợi khen và rủa xả. Hỡi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái ô liu được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa. Nhận định của Gia Cơ là con người rất khó có thể làm chủ lời nói của mình, nhất là khi tấm lòng chưa được đổi mới, vẫn còn đầy rẫy những uế tục của bản ngã và trần gian. Chúa Giê-xu từng công bố rằng, bởi sự đầy rẫy trong lòng mà miệng nói ra. Chúa cũng dạy rằng, từ trong lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Như vậy, một đời sống khôn ngoan có những lời nói khôn ngoan, xuất phát từ tấm lòng được thanh tẩy, được đổi mới và được giáo huấn bằng lời Chúa thường xuyên. Tiên tri Ê-sai chương 50 câu 4 đã nêu lên bí quyết được Chúa dạy dỗ như thế nào. Chúa hằng hữu đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Hiển nhiên, sự khôn ngoan trong lời nói không đến một sớm một chiều, nhưng là thành quả của một tiến trình thức khuya dậy sớm, học kinh thánh, đọc kinh thánh, suy gẫm kinh thánh và hằng ngày nắm bắt cơ hội để thực hành lời kinh thánh. Cuộc sống khôn ngoan với những lời nói khôn ngoan hiển nhiên là cuộc sống vô cùng hữu ích. Những lời nói khôn ngoan kia không phải là những lời hoa mỹ của con người chứa đựng tri thức trần gian, nhưng là những lời thiêng liêng trong kinh thánh có năng quyền để soi sáng, để khai thông và để giải phóng con người khỏi gông xiềng của tội lỗi, thế gian và ma quỷ. Tất cả các cơ đốc nhân đều có cơ hội trang bị lời Chúa cho mình để có thể trở thành những người khôn ngoan, có cuộc sống khôn ngoan, có những lời nói khôn ngoan, không chỉ nâng đỡ những người mệt mỏi mà còn đưa những người lầm lạc vào con đường sống. Và đây chính là tin lành cứu rỗi mà Thánh Phaolô bảo rằng ông không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.
Dần ngã bước con theo cha, yêu thương thêm vơi đi tình Chúa với con vui phai. Xin Giêsu nhân từ ban cho con tình yêu. Chúa hỡi chưa lặng yên, con mãi kêu gọi cha. Chúa hỡi cha quyền năng, hằng chở che đêm ngày. Chúa hỡi chưa lặng thinh khi con gặp phong ba. Xin hãy nghe con cầu đem về chốn an bình.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.